là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh, thành phố Yên Bái tập trung phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Tiếp đó là chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cuối chương trình là mục Câu chuyện truyền thanh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên, mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2019 đến nay, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái đã chủ động phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tuyên truyền vận động thành lập mới 2 công đoàn cơ sở với 239 đoàn viên tham gia, nâng tổng số lên 26 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh với trên 7.000 công nhân viên chức lao động. Hai công đoàn cơ sở mới được thành lập gồm Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngành gỗ Thiên An Việt Nam, Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Minh. Trong thời gian tới, Công đoàn các khu nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận dụng linh hoạt sáng tạo những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để nâng cao hiệu quả công tác, chỉ đạo xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần thay đổi về nhận thức của công nhân lao động về tổ chức công đoàn, góp phần tích cực vào phát triển các khu nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn mạnh.
Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, năm 2019, huyện Văn Yên đã xây dựng 26 mô hình tập thể cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác cấp tỉnh. Để xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, Đảng bộ huyện Văn Yên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chính quyền đoàn thể các cấp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng nhân rộng các điển hình tiên tiến, quan tâm chú trọng biểu dương khen thưởng các mô hình điển hình tiên tiến, thực hiện đổi mới lề lối tác phong làm việc của cán bộ công chức viên chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Từ đó tạo ra phong trào thi đua học tập và làm theo Bác một cách toàn diện và rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân.
Nhằm động viên tinh thần cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 đạt kết quả cao, huyện Lục Yên đã hỗ trợ 118 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn dự thi Trung học phổ thông quốc gia tại các nhà trường. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ 59 suất, Hội khuyến học huyện 59 suất, trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ hỗ trợ 21 suất, trường Trung học phổ thông Hồng Quang hỗ trợ 10 suất, trường Trung học phổ thông Mai Sơn 5 suất. Tổng trị giá các suất quà của huyện và tại các nhà trường trong dịp này là trên 36 triệu đồng. Động viên kịp thời giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tự tin bước vào kỳ thi tới đạt kết quả cao nhất.
Vừa qua, huyện Yên Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020. Sau 3 năm triển khai thực hiện đề án sắp xếp mạng lưới quy mô trường lớp đối với bậc mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Yên Bình, hiện có 53 trường công lập, 4 nhóm trẻ tư thục với quy mô 808 nhóm lớp trên 24.700 học sinh, giảm 23 trường mầm non và phổ thông công lập, 53 điểm trường lẻ, tăng 2 nhóm trẻ mầm non tư thục. Huyện đã bổ nhiệm điều động, bổ nhiệm luân chuyển, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm đối với 147 cán bộ quản lý trường học, bố trí sắp xếp 102 giáo viên nhân viên đáp ứng nhu cầu của các đơn vị trường học, cử 49 giáo viên đi đào tạo lại chuyên môn mầm non, nhân viên thư viện, bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên mầm non. Để tiếp tục thực hiện tốt đề án, đặc biệt là thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, huyện Yên Bình sẽ sáp nhập 8 điểm trường lẻ và xây dựng 5 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó tập trung nguồn lực tăng cường huy động vốn đầu tư cho phát triển sự nghiệp giáo dục, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, tạo sự chuyển biến cơ bản về chất lượng đội ngũ theo hướng chuyên môn hóa cao.
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong thời điểm kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường ứng trực, tổ chức điều tiết giao thông tại các khu vực gần điểm thi và các tuyến đường trọng điểm dẫn đến điểm thi để đảm bảo giao thông thông suốt, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển đề thi, bài thi và thí sinh đi thi, không để thí sinh đến điểm thi muộn do ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm lòng lề đường và hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường gần điểm thi, tổ chức phân luồng giao thông trên các tuyến đường trọng điểm dẫn đến điểm thi. Yêu cầu các đơn vị thi công gần khu vực tổ chức thi hoàn trả mặt đường, bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn, không gây ùn tắc giao thông.
Mặc dù lực lượng kiểm lâm đã tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, song từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ vẫn xảy ra 30 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có 22 vụ vận chuyển, cất giữ, buôn bán lâm sản trái phép, 5 vụ lấn chiếm đất rừng trái pháp luật và 2 vụ vi phạm quy định chung của nhà nước về bảo vệ rừng và 6 vụ cháy rừng đạt thiệt hại trên 52 ha. Lực lượng kiểm lâm huyện Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ đã tịch thu trên 2,7 mét khối gỗ các loại, trong đó có 1,9 mét khối gỗ nhóm A2 và xử phạt các đối tượng vi phạm 93 triệu đồng. Trong thời gian tới, lực lượng kiểm lâm huyện sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp và các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến luật bảo vệ rừng tới nhân dân, thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát lâm sản ở các điểm nóng, cương quyết xử lý các đối tượng vi phạm để bảo vệ rừng tại gốc, đặc biệt là việc cố tình chặt phá, xâm lấn đất rừng đầu nguồn làm nương rẫy.
Vụ mùa năm 2019, huyện vùng cao Mù Cang Chải có kế hoạch gieo cấy 4.360 ha lúa, trong đó diện tích lúa lai 3.360 ha và 1.000 ha lúa thuần, cùng 4.200 ha ngô, còn lại là các loại cây trồng khác với kinh phí dự kiến hỗ trợ gần 4 tỷ đồng từ nguồn 30A và nguồn hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh năm 2019. Đến thời điểm này, hai xã Nậm Cắt và Púng Luông đã cấy xong 100% diện tích lúa vụ mùa năm 2019. Các xã còn lại, bà con nhân dân trong xã đang tập trung tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung xuống đồng cày bừa, ngâm ủ đất, chuẩn bị gieo cấy lúa vụ mùa năm 2019 theo kế hoạch giao. Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay, bà con nhân dân trên địa bàn huyện tập trung gieo cấy các loại giống lúa như là Nhị Ưu 838, DS1, Chiêm Hương và một số giống địa phương. Đây là những giống lúa đã được người dân gieo cấy ở các vụ trước và có ưu điểm là phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, cũng như năng suất và chất lượng khá cao. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn huyện, đến thời điểm này, bà con nông dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã làm đất trên 60% diện tích, dự kiến sẽ hoàn thành cấy vụ mùa xong trước ngày 15 tháng 7, 2019.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, hiện thành phố Yên Bái đang triển khai thực hiện 7 danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020. Việc triển khai phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị được thực hiện sẽ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập cho người dân, phản ánh của cộng tác viên Đức Minh Việt Hà.
Vụ xuân hè năm nay, Hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Văn Phú, thành phố Yên Bái có 26 hộ tham gia sản xuất trên diện tích gần 2 ha. Sản lượng rau vụ này trên 21,7 tấn. Tham gia sản xuất rau an toàn, các hộ dân được hướng dẫn kỹ thuật từ khâu làm đất, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế rau theo đúng kỹ thuật. Các hộ đều thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật để vào bể thu gom sau khi sử dụng. Đặc biệt là tuân thủ thời gian cách ly đối với từng loại thuốc để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Bà Nguyễn Thị Minh ở thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tham gia cái đề án rau sản xuất rau an toàn này thì ở đây gia đình tôi là được rất lợi, năm nào thì trên cũng cho giống rồi phải cung cấp phân rau cho chúng tôi. Xây bể rồi mương máng rồi bể rác giếng đào đầy đủ hết và bây giờ chúng tôi chỉ có nhu cầu là mong làm sao là nhà nước và các cấp thôi như quan tâm có cái đầu ra cho chúng tôi là đấy, chỉ mong mỗi cái đầu ra nữa thôi, còn sản xuất thì các thứ thì đều tốt.
Hiện nay vùng sản xuất rau an toàn của thành phố Yên Bái được triển khai trên phạm vi 3 xã gồm Âu Lâu, Tuy Lộc, Văn Phú. Vụ xuân hè năm nay, ba xã đã trồng được 6,43 ha với 74 hộ tham gia. Tính đến thời điểm trung tuần tháng 6, sản lượng rau thu hoạch được gần 82 tấn. Thu nhập bình quân từ trồng rau an toàn ước đạt 280 triệu đồng một ha. Xuất phát từ hiệu quả thiết thực của đề án sản xuất rau an toàn đem lại cho người dân, thành phố đã xây dựng thành dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm rau an toàn thành phố Yên Bái. Khi tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giúp thay đổi nhận thức của người dân từ phương thức quảng canh sang thâm canh, từ đơn lẻ sang liên kết, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Bà Trần Thị Thu Hà, giám đốc hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Người nông dân đã được hưởng các nhiều các chính sách hỗ trợ trực tiếp từ thành phố, và khi sản xuất theo chuỗi thì cái việc là sản xuất sản phẩm rau ấy nó có quy trình, nó bài bản hơn so với trước, và mong rằng là các cấp và các ban tạo điều kiện hỗ trợ hơn nữa để cái chuỗi sản xuất rau ấy đi vào hoạt động nó tốt hơn, đầu ra của người nông dân ấy sẽ có hiệu quả hơn.
Đối với hợp tác xã sản xuất và kinh doanh miến đào xã Dưới Phiên, hiện có 10 thành viên, trong đó có 4 hộ thường xuyên duy trì sản xuất quanh năm. Từ khi được thành lập, hợp tác xã đã phát huy kinh nghiệm của làng nghề truyền thống, sản xuất theo bộ tiêu chuẩn của Cục Sở hữu trí tuệ quy định. Trong đó tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu. Nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, từ đầu năm đến nay, hợp tác xã đã 6 lần tham gia các hội nghị xúc tiến thương mại tại Hà Nội, Lào Cai, Bắc Giang, Quảng Ninh. 4 lần tham gia triển lãm gian hàng tại các hội chợ. Hiện sản phẩm miến đao của Dưới Phiên đã có mặt tại các thị trường như Lào Cai, Hà Nội, Quảng Trị, hệ thống siêu thị Bixi. Để tiếp tục nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, hiện nay hợp tác xã đang thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm miến đao Dưới Phiên. là cơ hội để hợp tác xã đa dạng sản phẩm miến, quảng bá thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập cho các thành viên.
Bà Phạm Thị Thu Hà, hợp tác xã sản xuất kinh doanh miến đao xã Dĩ Phiên, thành phố Yên Bái chia sẻ như sau.
Năm 2019 thì đối với hợp tác xã miến đao Dĩ Phiên của chúng tôi thì cũng đã đi tham gia các cái buổi hội chợ, buổi xúc tiến thương mại rất là nhiều. Và bản thân chúng tôi thì cũng rất là mong muốn là đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng. Thì chúng tôi cũng đang mong rằng trong cái chuỗi mà nông thôn mới sẽ được nhà nước hỗ trợ để chúng tôi có thể làm thêm một số cái mẫu mã mới của miến để đáp ứng được người tiêu dùng, phù hợp với cái yêu cầu của người tiêu dùng hơn nữa.
Thực hiện phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020. Thành phố Yên Bái được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt danh mục 7 dự án và đang chờ cấp kinh phí để triển khai thực hiện.
Ông Nguyễn Đăng Thuận, trưởng phòng kinh tế thành phố Yên Bái cho biết.
Trong quá trình triển khai thực hiện thì thành phố luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tỉnh cũng như là các ngành chức năng đối với việc triển khai thực hiện các dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Đồng thời thì bên cạnh đấy thì cũng đã được sự đồng thuận nhất trí cao của các cơ quan đơn vị và nhất là của các hộ nhân dân trong việc lựa chọn danh mục, nội dung hỗ trợ, thực hiện dự án và các bước triển khai thực hiện dự án. Trong thời gian tới, ngay sau khi được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt kinh phí, thì phòng kinh tế sẽ phối hợp với các phòng ban liên quan, bám sát vào các văn bản hướng dẫn của Trung ương cũng như là của tỉnh để triển khai cho các đơn vị, chủ đầu tư tổ chức ký hợp đồng thực hiện dự án với các đơn vị chủ trì dự án và thực hiện theo đúng các nội dung thuyết minh đã được phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành. Và trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gặp khó khăn vướng mắc thì phòng sẽ tham mưu Ủy ban dân thành phố xin ý kiến chỉ đạo của các ngành cũng như của tỉnh để triển khai thực hiện được thuận lợi và đảm bảo đúng tiến độ đề ra.
Việc triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Yên Bái hứa hẹn sẽ tạo đà để nông nghiệp thành phố phát triển theo hướng bền vững. Đây cũng là yếu tố then chốt nhằm thực hiện hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người nông dân.
Quý vị vừa nghe phản ánh thành phố Yên Bái tập trung phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình sáng nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là một trong những địa phương có nhiều loài lan rừng quý hiếm, phong phú và đa dạng về chủng loại. Mỗi dáng cây, sắc hoa đều mang một vẻ đẹp tự nhiên độc đáo. Vì thế, người yêu thích lan thường tìm về Yên Bái để thưởng thức, chiêm ngưỡng và sưu tầm lan rừng.
Vừa qua, Hội Hoa Lan Yên Bái đã tổ chức triển lãm hoa lan với sự tham gia của gần 60 câu lạc bộ hoa lan trên cả nước, với trên 300 tác phẩm được trưng bày, trong đó có nhiều loài hoa lan đẹp và quý hiếm như hoàng thảo, hạc đính, giáng hương, ngọc điểm, phượng vĩ, cẩm báo, vân đa, hài, gấm và thạch hộc. Hàng trăm giò lan đang nở rộ, khoe sắc, tỏa hương đã thu hút hàng trăm lượt người đến tham quan và chiêm ngưỡng. Đây cũng là dịp để những người yêu lan từ nhiều tỉnh thành giao lưu, chia sẻ và hỏi kinh nghiệm chăm sóc lan rừng. Anh Nguyễn Văn Thành, một người chơi lan tại thành phố Yên Bái cho biết.
Mặc dù là Yên Bái mới chơi, nhưng mà rất là đẹp, tinh túy và đặc biệt là nó rất nhiều những cái giống hoa quý.
Lan rừng Yên Bái khá phong phú, đa dạng và độc đáo về chủng loại, sắc hoa, với đặc điểm nổi bật của các loài lan là sức sống cao, mùa hoa dài hầu như quanh năm. Mỗi chi lan đều có hàng chục loài lan, tùy theo điều kiện sống, khả năng thích nghi mà phân bố tại các địa phương có tiểu vùng khí hậu khác nhau trong tỉnh. Vì thế, mỗi loài hoa lan mang một đặc trưng riêng. Triển lãm Hoa Lan Yên Bái được tổ chức 2 năm một lần là dịp để những du khách yêu lan phong gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kiến thức trồng, chăm sóc, nhân giống các loại hoa lan quý hiếm. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa nhằm bảo tồn, phát triển các loài hoa lan quý hiếm trong và ngoài tỉnh. Anh Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch Hội Hoa Lan tỉnh Yên Bái cho biết.
Mục đích là để quy tụ những người yêu hoa lan toàn quốc về với Yên Bái để biết được nhiều hơn về cái quê hương Yên Bái và qua hoa lan để nhằm với mục đích là giới thiệu về những cái hình ảnh những cái nét đẹp của con người cũng như là quê hương Yên Bái.
Triển lãm Hoa Lan Yên Bái đã truyền cảm hứng đến tất cả mọi người với mong muốn sẽ có thêm nhiều hơn nữa những tác phẩm lan nghệ thuật, những vườn lan phong phú, tạo thêm những nét đẹp trong đời sống tinh thần của người dân Yên Bái.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cuối chương trình hôm nay, mời quý vị lắng nghe câu chuyện truyền thanh mang tựa đề Giá Như.
Sống ở vùng ven thành phố, gia đình ông bà Bảo Ban có hai đứa con, một đứa học trung học cơ sở, một đứa học tiểu học. Kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào sản xuất nông nghiệp vốn chẳng dư giả gì, nên cứ vào đầu năm học mới, các khoản tiền đóng góp cho hai đứa con đến trường luôn là nỗi lo canh cánh đối với ông bà. Năm nay cũng vậy, sau buổi họp phụ huynh cho các con, hai ông bà lại phải bàn tới, bàn lui, tính toán, xoay xòa để giải quyết cho ổn thỏa.
Bà Bảo ơi! Bà Bảo ơi! Bà Bảo ơi! Tôi về rồi đây! Nhà cửa sao vắng vẻ thế này? Mà thằng Nam con Bắc cũng đi đâu rồi không biết. Hai đứa lớn tướng rồi mà suốt ngày lông nha lông nhông với trẻ con. Bà Bảo ơi!
Đây, tôi cũng về rồi đây.
Bà đi đâu vậy mà bỏ nhà cửa tông hang thế hả?
Thế ông quên à? Tôi cũng vừa đi họp phụ huynh cho thằng Nam về đây. Năm nay là năm cuối cấp, có nhiều vấn đề nên họp phải kéo dài hơn. Mà các khoản đóng góp năm nay cũng cao hơn mọi năm nhiều đấy ông ạ. Đây này, tôi đã ghi gả vào đây rồi, ông xem đi này.
Đâu, đưa xem nào.
Đấy, ông xem này.
Rồi, tiền xây dựng cơ sở vật chất 500.000 đồng. Tiền học phí cả năm 720.000 đồng. Đấy là tiền quỹ lớp 600.000. Tiền gì đây? Bảo hiểm y tế 525.000. Tiền vệ sinh môi trường, Úi dồi ôi, tổng cộng lên đến gần 2.500.000 đồng cơ à. Tôi đi họp cho con Bắc thì số tiền đóng góp của nó nếu cộng cả tiền ăn bán chú cũng sắp xỉ chỉ có gần 2 triệu đấy bà nhá.
Một khoản kha khá đấy ông ạ. Bữa trước có đồng nào tôi đã dồn hết cho ông để sửa nhà rồi. Biết đào đâu ra bây giờ hả ông?
Này, thì bây giờ mình phải xoay sở thôi. Mà bà nói này, tôi thấy tiền bảo hiểm y tế năm nay tự nhiên lại sao lại cao hơn năm học trước. Năm ngoái hình như chỉ có hơn 400.000 đồng thôi thì phải.
Đúng rồi ông ạ. Cô giáo nói là mức lương cơ sở tăng nên mức phí đóng bảo hiểm y tế cũng tăng theo đấy ông ạ.
Tiền đóng góp đầu năm của cả hai đứa cũng ngót nghét 5 triệu đồng. Đấy là khó với hoàn cảnh gia đình nhà mình. Nên tôi tính xem có cái gì mà không cần thiết thì mình lược bớt đi được không hả bà?
Tôi thì thấy cái gì cũng cần thiết phải nộp hết đấy.
Này tôi biết rồi nhưng mà thế thì mình chọn cái gì không liên quan đến nhà trường thì bỏ đi. Ví dụ như là, đây, cái khoản đóng góp bảo hiểm y tế này, cả hai đứa cũng bớt đi được hơn 1 triệu đấy.
Bảo hiểm y tế mà không đóng, nói dại, lỡ chẳng may con mình ốm đau hay tai nạn bất ngờ, thì biết làm sao hả ông?
Bà không phải lo, hai đứa con nhà mình đang tuổi ăn tuổi lớn, khỏe như vâm, làm sao mà ốm được. Đấy, năm học trước, có đứa nào phải nghỉ buổi học nào đâu. Thế mà mất toi gần 1 triệu bạc vì cái tiền bảo hiểm y tế còn gì. Mà nhỡ cô ốm đau ra ấy, thì phòng khám tư nhân
nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều, hiểu không?
Thôi thì tùy ông.
Này, tôi tính thế này. Mình không mua bảo hiểm y tế cho hai đứa thì mình bớt đi được là hơn 1 triệu. Chỉ còn phải đóng hơn 3 triệu nữa thôi. Mai bà xuất nứa lợn giống cho trang trại nhà Phú ở xóm dưới, đủ tiền nộp luôn.
Bán lứa lợn giống được giá, ông bà Bảo Ban thở phào nhẹ nhõm khi lo xong các khoản đóng góp cho các con. Những tưởng đã yên tâm để tập trung làm ăn. Nào ngờ chỉ hơn 1 tháng sau ngày khai giảng, thằng Nam, con ông, khi đi học bị gãy chân do tai nạn giao thông ngay tại cổng trường. Nhận được tin báo từ cô giáo chủ nhiệm, ông bà hớt hải lao đến bệnh viện.
Chào cô y tá. Dạ thưa cô, thằng Nam, con tôi, cháu thế nào rồi? Cháu có nặng lắm không hả cô?
Dạ, chào hai bác.
Dạ, chào cô y tá.
Vâng, bệnh nhân Nam sau khi gặp tai nạn đã được cấp cứu kịp thời rồi bác ạ. Nhưng theo chuẩn đoán của bác sĩ, bệnh nhân Nam bị gãy chân khá phức tạp đấy ạ. Và phải mổ để xử lý kỹ thuật. Hai bác đến vừa kịp lúc cần phải ký xác nhận để đưa bệnh nhân vào làm phẫu thuật đấy bác ạ.
Ôi, khổ thân con tôi quá. Nam ơi là Nam ơi.
Kìa bà, các bạn này, thôi, bà bình tĩnh, đừng rên rủi sụt sỉ nữa. Không phải lúc, bây giờ tôi đi gặp bác sĩ, còn bà ra ngay chỗ làm thủ tục nhập viện cho con đi.
Đúng đấy bác ạ. Bây giờ bác phải xuống tầng 1, chỗ khu vực tiếp nhận giấy tờ, thanh toán để làm thủ tục nhập viện cho em ấy bác nhé.
Vâng ạ, cảm ơn cô.
Ca mổ ghép xương và đóng đinh xương đùi thành công, sức khỏe của Nam tiến triển rất nhanh. Sau 10 ngày nằm viện, các bác sĩ cho Nam về tiếp tục điều trị tại nhà. Trước khi xuất viện 1 ngày, bà Bảo đã được thông báo số tiền viện phí phải chi trả cho quá trình chữa trị của Nam. Mừng vì con bình phục nhanh, nhưng nỗi lo tiền viện phí cũng nặng trĩu trong lòng bà Bảo. Ngồi đợi vợ ở hành lang bệnh viện, nhìn nét mặt bà Bảo từ phòng thanh toán viện phí đi ra, ông Ban cũng đoán ngay được vấn đề.
Kìa bà, sao trông bà thất thần thế? Bà ngồi tạm xuống đây nghỉ đã. Chắc tiền viện phí nhiều quá phải không?
Ông ơi, tiền vật tư, tiền thuốc, tiền giường và các chi phí khác tất tần tật lên đến gần 10 triệu đồng đây ông này.
Sao nhiều thế nhỉ? Mà bà nhớ không, thằng Tích con ông Ấm, thằng Giảo con ông Dậu, ở xóm nhà mình, đứa ngã gãy tay, đứa cũng tai nạn gãy chân, mà chỉ phải chi phí có ngót 1 triệu bạc thôi. Bà hỏi lại xem, hay là người ta có tính nhầm cho nhà mình không?
Không, không nhầm đâu ông ơi. Tôi đã hỏi đi hỏi lại kỹ lắm rồi. Trường hợp của thằng Tích và thằng Giao ấy cũng là gãy chân gãy tay nhưng nhẹ hơn, chỉ phải bó bột thôi, không phải phẫu thuật. Mà điều quan trọng là hai đứa chúng nó có bảo hiểm y tế nên mới có cái giá ấy đấy ông ạ.
Ôi, tiếc quá. Rồi, bây giờ bà về, chạy ngay sang nhà cô Thương hỏi vay tạm ít tiền đóng viện phí. Hôm trước đến thăm thằng Nam, cô ấy đã dặn nếu có vấn đề gì về tài chính, cứ nói cô ấy sẽ giúp đỡ. Đợi đến kỳ xuất mấy con lợn thịt tháng sau ấy thì mình sẽ có tiền hoàn lại cho cô ấy. Bà đi về đi.
Ôi, thế thì may quá. Được rồi, tôi về ngay đi ông ạ.
Này bà này. Ngay ngày mai bà cũng gặp cô giáo chủ nhiệm hỏi mua luôn bảo hiểm y tế bổ sung cho thằng Nam xem có được không bà nhá.
Vâng, được rồi, tôi sẽ hỏi ngay đây ông ạ.
Cùng lúc này, cô giáo chủ nhiệm và ban cán sự lớp đến thăm Nam. Từ phòng bệnh trở ra, cô giáo chủ nhiệm đi cùng bác sĩ lãnh đạo bệnh viện. Hai người bàn về kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho học sinh nhà trường. Thấy ông Ban và bà Bảo đang nói chuyện ở hành lang, cả hai cùng tiến lại.
Em chào hai bác.
Chào cô giáo. Chào bác sĩ ạ.
Em cùng ban cán sự lớp vừa ghé thăm cháu Nam. May quá. Cháu bình phục cũng nhanh hai bác nhỉ?
Dạ.
Giới thiệu với hai bác, đây là bác sĩ Mai.
Dạ.
Phó giám đốc bệnh viện tỉnh, người trực tiếp phẫu thuật cho cháu Nam đấy.
Dạ, vâng.
Ôi, cảm ơn cô, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bàn cán sự lớp.
Dạ vâng.
Dạ báo cáo cô.
Dạ.
Vợ chồng tôi cũng đang lo cái khoản viện phí cho cháu.
Dạ vâng ạ.
Cao quá cô giáo ạ.
Dạ vâng đúng
giá
ạ.
Như hồi đầu năm học nghe cô mua cái bảo hiểm y tế cho thằng Nam thì bây giờ đâu đến nỗi ạ.
Dạ. Dạ báo cáo cô, cũng do hoàn cảnh khó khăn nên tôi tính tiết kiệm một tí. Như nào ngờ tiếc một đồng mà mất cả vạn cô ạ.
Con người ta nay khỏe, mai ốm là chuyện thường ấy mà. Còn bọn trẻ đang tuổi ăn, tuổi chơi, sánh một cái là có chuyện ngay. Chẳng biết thế nào đâu hai bác ạ. Sau cái chuyện xảy ra với thằng Nam, vợ chồng tôi quyết định mua thẻ bảo hiểm y tế cho cả hai đứa. À, liệu có còn mua được không hả cô?
Không hả cô?
Có được không
dạ,
hả cô?
Dạ, vẫn được hai bác ạ.
Dạ vâng.
Hai bác cứ đưa tiền cho cháu, mang đến nhà trường đóng là được.
Dạ.
Nhân đây, em cũng nhắc lại để hai bác rõ là mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên cả năm, tức là 12 tháng, bằng 4,5% mức lương cơ sở, tức là 4,5% nhân với 1.390.000 đồng. Và các em chỉ phải đóng 70% chi phí, tương đương 525.420 đồng. 30% còn lại, tương đương 225.180 đồng sẽ được nhà nước chi trả. Ngoài ra, các bác cũng có thể chọn phương thức mua bảo hiểm y tế 3 tháng là 131.355 đồng, 6 tháng là 262.710 đồng, 9 tháng là 394.065 đồng.
Ôi, cô giáo nhớ tài quá ạ. Chúng tôi quyết rồi cô ạ. Mua cho các cháu cả 12 tháng luôn đấy ạ.
Dạ. Hai bác quyết định như vậy là hoàn toàn chính xác đấy ạ. Có thẻ bảo hiểm y tế, nếu đi khám chữa bệnh đúng tuyến ấy bác ạ, thì học sinh, sinh viên được chi trả các mức là 80% đến 90% và 100% tùy từng mã thẻ đấy bác ạ. Và nếu khám trái tuyến, mức chi trả là 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương và 100% chi phí điều trị nội trú, ngoại trú tại các bệnh viện tuyến huyện, và được chi trả 60% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Và từ năm 2021, học sinh, sinh viên được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước bác ạ. Như trường hợp cháu Nam nhà mình, điều trị tại bệnh viện tỉnh là đúng tuyến rồi bác ạ. Nếu có thẻ bảo hiểm y tế, sẽ chỉ phải cùng chi trả là 20% thôi. Có nghĩa là bệnh nhân sẽ được hỗ trợ 8 triệu đồng và gia đình chỉ phải chi trả là 2 triệu thôi bác ạ.
Ai chà, tiếc quá, tiếc quá. Cây bảo hiểm y tế thế mà lợi hại thật. Bà nó ơi, bà nó ơi.
Tôi đây.
Ừ, tính toán xem rồi nhân tiện nhờ cô giáo mua bảo hiểm y tế cho cả tôi và bà luôn.
Ừ, đúng đấy ông ạ.
Thú thực với cô giáo, hôm cháu Nam vào viện, tôi cứ suy nghĩ mãi và càng thấy là lo. Nếu chẳng may tôi hay bà ấy ốm nặng phải nằm viện thì lấy tiền đâu ra mà trang trải cô ạ?
Dạ, nhà trường chỉ thu hộ bảo hiểm y tế đối với học sinh thôi. Còn nếu muốn tham gia bảo hiểm y tế thì hai bác cứ đến các điểm đại lý thu bảo hiểm y tế ở xã mình. Họ sẽ hướng dẫn hai bác cụ thể, thủ tục rất đơn giản ạ. Ôi, vậy thì tốt quá. Ôi giời ơi, thế thì cả nhà mình sẽ tham gia ngay bảo hiểm y tế.
Đúng rồi.
Từ nay về sau sẽ không bao giờ phải
đúng rồi
giá như nữa ông nhỉ.
Bà nhỉ.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh Giá Như, tác giả kịch bản Thủy Nguyên, biên tập Thanh Thủy, kỹ thuật viên Thanh Hường, dẫn chuyện Hồng Phượng, tổ chức sản xuất Hương Giang.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.